trở ngại của tu hành của con. Là khi con vào đây con đi tu thiền thì vợ con nó cản trở nặng quá. Có nhiều bữa nó đợi vô nó phá nhà thiền. Nó nói rồi con mời nó vô đây. Đây gặp thầy thì nó nói không dám vô. Vô nó sợ mê nữa. Rồi con giải thích nó không nghe gì, có cách nào giải được không?
Cái đó là cái chuyện nó cũng là một cơ hội cho anh tu. Một cơ hội cho anh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy. Là ông Tư bị chửi nhiều lắm. Gia đình ghét lắm. Ghét ông Tư lắm. Bởi vì không biết ông Tư là cái gì. Mà khi không, chỉ cái mày đi về nhà cứ ngồi nhắm mắt lại. Thì chả chết được người ghét. Nhưng mà lúc đó, tôi hết cái gì. Và tôi đem gia đình tôi gặp ông Tư. Gặp ông Tư rồi về cũng chê. Bởi vì tôi nuôi con chó nó cũng sướng hơn nuôi ông. Nuôi ông ngồi cứ nhắm mắt ông cũng có đi làm hồi đó tôi nhiếp tâm. Bởi vì ở nhà không biết là cái phần hồn tôi được đổi rồi đó. Tôi phải nhiếp tâm từ tôi. Tôi có làm ăn. Đó là cái lỗi của cái phần hồn. Tôi nhiên vụ được điêu liệt. Và bỏ tất cả công việc không có làm ăn. Để ở nhà tôi chữ mình đúng. Nơi đây là những ân nhân dẫn đổi cho tôi tiên. Chứ không có phải là tại đây là khách thì là ăn nha. Chống được nhiều chừng nào, sau này quý được nhiều chừng nào. Thì lúc đó tôi nói, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Mà chỉ chờ mấy người đuổi là tôi ra ngoài đường tôi ngồi. Tôi xin ngồi ra một cách. Vì tôi biết người ta thương yêu tôi. Mới phát, bây giờ vợ anh cũng thương yêu anh. Mới dạy anh. Vì hồi nào giờ, cuộc đời của chị chưa có thấy người nào mà nói gì cũng kỳ vậy. Anh không nên trách, không nên trách gì. Nhưng mà anh nói rõ là, biết rõ là bà thương tôi. Muốn độ cho tôi. Muốn tôi tốt hơn. Nhưng mà giờ tôi tốt hơn. Vậy bà lại trách móc tốt chỗ nào. Tôi không nhậu nhẹt, tôi không chơi bờ, tôi không kiếm gái. Hỏi cái đó có lợi cho bà không? Sao? Mình cắt nghĩa tất cả những mọi phương diện lợi, sửa tâm, mà thích cái nào, tôi làm cái đó. Cho hồi đó tôi cũng giải thích cho gia đình. Ngày nay tôi chịu ngồi một chỗ mà tôi viết nhật ký hàng ngày, và cái chuyện hiếm có. Hồi tuổi trẻ tôi cũng ăn đi chơi, không khác gì ăn đi chơi không. Mà bạn bè đều là người giàu sang, có tiền, dẫn đi chơi. Đó. Mà tôi chịu ngồi tất cả mà tôi viết nhật ký của tôi. Để chuyện kiếm cỏ. Cho nên bà nên mừng sau này chồng bà sẽ giỏi và sẽ giúp đỡ được bà nhiều. Bà cũng tin vậy, rồi cũng thả lắm lần. Nhưng mà về thấy cũng lạ. Bởi vì khi mà tôi bị rung dịch đồ này khi cho nào cũng như anh Lâm vừa nói dịch vậy. Trong mình nó rung á, thì tôi thấy thì sức tình vậy. Mà tới cái giai đoạn đó là gia đình sợ. Như này nó sắp biết. Gia đình sợ lắm. Nhưng mà tôi cảm thấy sung sướng. Và họ lên họ hỏi cái làm gì vậy. Và tôi ở trên một cái sàn, cái lầm ở trên lầu. Và tôi rung hết cả cái sàn như vậy. Làm gì vậy? Bỗng điên rồi hả? Không. Nó thật sung sướng. Vậy đó. Và đến bữa nào cũng đi chơi hết. Tới cái lúc mà cái luồng điện biết đi lên rồi á. Qua wow, ở bên trên là hết. Thành công. Mà muốn động đậy một chút không được. Lúc đó mặt mày thay đổi rồi. Ở nhà tự nhiên mấy người kêu tôi mặt Phật. Mặt dễ thương. Chú Phật nói vậy đó. Kêu tôi thằng Phật. Kêu bằng thằng Phật. Chứ không phải ông Phật kêu thằng Phật. Chập phá hoài. Tôi không có giận. Hết giận. Hồi trước khi tôi chưa tu thì dễ giận. Sau chập nếp cũng có giận. Cách nghĩa không xuống hết. Lúc đó cả gia đình thương nghe hết. Rồi bây giờ ý nghe. Tất cả những người mà chấm tôi bây giờ ý nghe. Đó. Cho nên một cuộc cách mạng của tâm linh. Thế nào cũng có sự biến chuyển của gia ca. Nhưng mà anh em cũng tu chưa em. Vì tôi chỉ đọc đi. Có không? Anh em cũng tu chưa em. Anh đọc cái ý nghe. Bởi vì anh giúp một tội hồn tiến
hóa.
Quý hơn là anh để cho nó chìm. Anh thấy không? Rồi anh nghĩ kể lại lịch sử của Thích Ca đi tu cũng vậy. Cả gia đình phản đối, cả toàn quốc phản đối. Anh mới có người phản, một người phản đối, chưa thấm thiết. Anh thấy không? Cái chuyện toàn quốc phản đối. Ông Thích Ca đi tu mới toàn quốc phản đối không? Ông ra rừng là ai cũng thấy đau khổ rồi. Trời ơi, thái tử của tôi mà ra rừng cho mũi cắn. Chịu sao cho nổi? Toàn dân cũng không nói. Rồi ý kiến của ngài là vô cùng thanh thoát. Cho nên bây giờ anh thấy đây là cái rừng. Có người cấm anh là anh nghĩ tôi Thích Ca đang tu ở giữa rừng thì anh cũng đang ở giữa rừng. Biết bao nhiêu sự cấm phá. Nhưng mà rốt cuộc thì phải quy hàng. Quy hàng cái gì? Quy hàng cái tâm thanh tịnh của anh. Còn nếu anh động nữa thì đọt loạn nữa. Anh hiểu không? Cho nên tại sao cái duyên nó đến với anh mà chưa đến với chị? Nó hợp với cái trình độ của anh. Ngày tháng năm đó anh phải học cái bài đó để anh tiến. Thì anh được phước rồi. Nhưng mà cái phước đó anh cũng chia sẻ cho vợ anh ở trường này. Anh đâu phải là eo hẹp hết.
Quý vị có thấy mình được phạt hay chưa? Xin được kính thưa thầy, cho em lời giải thích.
Đã nói vô vi là không có cao thủ. Nó có cao thủ không có vô vi. Người đi chưa tới vô vi, xin nhận cao thủ. Đó là đi làm ta. Mình vào vô vi nhưng mà hạ đến không ta. Không có tiếng nổi. Không lạc vô văn dương, không lạc vô chết trị, thằng bậy thằng bà đó thôi. Rồi một kiếp người ẩn hận, không có tiếng. Phải hiểu, cho nên con nói người nào cao thủ, vô vi cũng có ai cao thủ. Vô vi là cao thủ, không, nhỏ còn không nữa, là ánh sáng đại bi cao thủ. Không có ai là cao thủ. Không phải là một phái đến nhỏ, cho đại đen đại đỏ, không có gì nữa. Vô vi là tự thức, trở về với tất cả những sự chân giác. Và khai triển ánh sáng từ đi của mình hội nhập với đại bi là một khối ánh sáng. Cho nên con cảm thấy cái đầu nó rút đó. Tương lai con tu nữa cũng phải trì ý. Đầu con rút rồi con nói ôi cái tôi điểm tôi chứ xài đâu mà lắm được. Con ra đường con đứng con nhìn cô đó con muốn cô đó gần. Gần con chặt rồi con đến con gần nè. Nhưng là tôi điểm tôi xài được rồi. Sử dụng điện này làm việc này việc kia điện đó từ đó sẽ sai luôn. Nó còn nhiều tầng nhiều lớp phải đi đến vô cùng không phải tới cái nhiêu đó đâu à. Mà mình có điện rồi không nên nói nặng người khác, không nên nói nặng người khác và không nên chia tay người khác và không nên khen bất cứ người nào, không khen mà chẳng không chê được là cái luật tự nhiên bồn nhiên của mọi người phát triển đâu cần phải khen chê. Chúng ta tu về vô vi trở về với tự nhiên và hồn nhiên của tâm thức sáng lại như vậy thì không có bị lầm được lạc lối, không cần mong cái chuyện gì hết, được hành tuần tự và tự tự dễ dàng.
Tạo gì của mình là mình thi thanh thiên người ta. Mình nói cái ông đó hiện đã phá đã bị hết rồi. Mấy ông cha mình chữ tạo này là ma quỷ đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thiền chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị vậy. Có đạo nào dở đâu. À, thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà pháp hay vậy chứ cái đỉnh. Cuộc đời con ra làm con người từ lúc đó con chưa biết đạo thì cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn đó hay không? Giai đoạn nó hay chứ. Giai đoạn mình làm người nó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được? Nên mình phản lại mình không? Thì từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy điều là hay, điều là vi diệu hết. Thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta thì không có đem sự tâm tối gì chứ không lúc nào mình cũng sáng mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho tôi tiến hóa. Chỉ tôi ngu mà thôi. Lúc đó mình mới trở về với vô cùng, mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con thi, con nói tôi gì hẳn hết. Anh là thằng hẳn bét, nhưng mà thằng hẳn bét nó hay. Mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, thì sao mà học. Thế không? Thì bất cứ một khía cạnh nào con hướng độ cho mình tiến hóa. Rồi cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia kia nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạch. Tất cả đều hữu dụng nhưng không có gì vô dụng. Mình chê bùn mình cũng có tạo. Sen từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không? À, mình chê bùn. Thật sự nên lãnh đạo cấp nào cũng được. À, sau này nó có cái việc mà nó trở về với xứ sở, nó làm việc, nó làm lãnh đạo ở cái chỗ cao cấp, luôn luôn thông cảm với hạ cấp, thì nó thấy rõ nó từ hạ cấp đi tới thượng cấp. Nên học khóa này là tinh thần lãnh đạo công bằng, không phải là cái chuyện không cần đạo mạng xưa, cái đó tâm tốt, học khôn.
Thưa thầy, từ mấy lâu nay thì con có gì thắc mắc là hình như trong con thì con nó có hai con người. Thì có hôm á thì con thấy là trì trệ trong việc tu hành. Thì muốn, cái ý nghĩa là muốn nghe thầy trừng phạt. Hôm sau á, thì con nghĩ khác, như một sự phản bội là bảy ước niên thì bảy ước niên. Tại sao mình phải ép mình, ép
cái này không có phải ép sai. Cái phương pháp này đâu có phải ép sai. Cho nên trong người nó có hai cái. Cái hồn và cái biết và lục căn lục trần. Thấy chưa? Lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi, nó tìm cách nó làm cho chủ nhân ông phản lại cái đạo. Bắt buộc như thế. Nó làm cho chủ nhân ông phản cái đạo. Để chi? Để nó nắm lại cái chủ quyền. Tâm tố hồi xưa. Phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái biết cũng vậy nè. Mình giáo dục nó tu. Có ngày nó hiểu được, nó thông cảm được. Và nó thực hành được, và nó nghiêm trị được một trang lục trần, cái ngày đó nó thích tu lên. À, rồi một ngày nào mà cái vía giải đãi vì chủ nhân ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu việc kia, hiểu việc nào nhiều quá, rồi nó bỏ đạo. Cái vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo thì lục căn lục trần nó vươn lên. Nó. Bảy ức niên, bảy ức niên, cái gì gì mà phải ép sát. Nhưng mà nó thấy không thấy rõ, bởi vì nó ngu cho nên phân rõ cái tâm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự cấu trúc sinh lý. Con thấy bây giờ lấy cái bát này rồi lên dưới đất. Nó bể từ mảnh, hỏi cho bao nhiêu niên kiếp nó mới hội lại một cái chén. Mà nếu chúng ta có phần hồn mà chúng ta đi theo con đường tâm tối và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải bảy ức niên nó mới hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tâm tối của lục căn lục trần lấn áp chủ nhân âm và muốn chủ nhân âm bỏ tu để nó hướng về tham dục của thực đời. Cho nó khôn ngoan lắm, nó là con ma mà. Trong xác chúng ta có con ma, nó bày đủ thứ hết á. Rồi một chặt nó bày cho con sợ. Sợ ông trợ ông Phật, ông bày nó qua ông trợ ông Phật không ra cái gì hết. Vì nó chưa hiểu. Còn cái nguyên lý của bảy ức niệm này thì mình phải truy tầm và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ ở chỗ nào? mình thấy cọng cỏ nhà mình bị gãy mình cũng đau lòng, cái bông mình bị gãy cũng đau lòng, cái chén bể mình cũng đau lòng. Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những trạng thái này tôi đã qua rồi, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhọc rồi, tôi đã đau đớn, tôi mới có cơ hội tiến hóa thành hình thành con người. Hai hy sinh nhiều, hai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui. Tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thật phục rồi. Thành ra nó có bảy ý nghĩa. Côn trùng vạn vật tiến làm, tiến làm, tiến làm. Rồi nó mới trụ thành một cái tiểu thiên địa. Cho nên con người nó có thể sánh với ông trời. Mà nhiều khi nó giận luôn cả ông trời, nó ăn thua với cả ông trời. Trời ơi, tôi mới bước ra đi chơi mà mưa, ông trời bắt lương, nó chửi. Đó, nó càng chửi chừng nào, nó càng được học lại. Nó càng chấm ông trời chừng nào, nó là sự khép nó trở về trong cái phạm vi eo hẹp. Đừng phải lúc đó nó mới thấy cái giá trị sang lạng của bên kia. Cho nên chúng ta ai ai cũng phải qua những cơn kích động. Rồi nó trở lại với thanh tịnh, nó hiểu rằng ô, trời đất yêu thương của tôi, không có bao giờ bỏ tôi. Thanh khí diễn ban cho tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khắc, ấm no đầy đủ, luôn các tu, muốn tu cũng có người phục vụ tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó tôi mới thấy rằng, tôi yêu thương của Thầy Đô, và giúp tôi, thì tôi tiến về cái văn minh siêu cấp. Thầm tu thầm tiến trong tâm đi, tôi mới thấy cái siêu cấp vui vẻ vô cùng, buông bỏ tất cả đi, xác này không phải của ta, và tất cả không phải của ta, chỉ có cái thức là ta mà thôi. Bây giờ ta cảm thức phận sự của một ông trời đối với người con, ông trời đối với nhân loại, sự gánh vác của ông vô cùng ngày đêm lo lắng. Ngày nay chúng ta có căn nhà mà ta cũng bắt điện đầy hết cả căn nhà, bắt chỗ nào sang chỗ nào. Thôi cho ông trời ông đã lo chúng ta chứ, lo nhiều lắm. Lo từ nhịp một, lo hơi thở, lo miếng ăn, lo chỗ ở, lo đầy đủ cho chúng ta. Mà chính chúng ta là một người phản bội, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có cơ hội. Nhưng chỉ luật căn luật trần và giáo dục nó phải thực hành đúng đường lối như vậy. Một thời gian thì tất cả thầy trò minh ra, lúc đó luật căn luật trần biến rồi.
Nhưng mà sao đó. Tôi đi, con yếu đuối quá.
Thì con phải thực hành, cho nên cái pháp nó giúp con vậy đó. Thì con thấy rằng, ông Tám là cái gì? Con người yếu đuối như con hiểu chưa? Rồi ông nhờ niệm Phật, ông mới vượt qua ngày hôm nay, ông mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Rồi cái thao thao bất tuyệt của ông do đâu đấy? Do cái dày công của ông làm. Bây giờ con muốn nên sự nghiệp, con phải làm chứ. Chúng biết muốn làm một dĩa đồ ăn ngon, con phải nghiên cứu chứ. À, con phải tin càng đâu, con phải tin ông Tám rồi tôi làm như vậy. Tôi nghiên cứu, tôi niệm, tôi làm, tôi hành như vậy. Rồi trước ông Tám như vậy, tôi làm như vậy, tôi được không? Khi chưa đi một bước đường nào giống ông Tám thì tôi thấy rằng chán quá. Hỏi tôi chán rồi tôi đi đâu? Tôi có con đường nào giải quyết cho chính tôi không? Không. Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi phải trở lại sự dày công cho tôi. Tôi có một chút sáng suốt, tôi phải ôm lấy sự sáng suốt đó. Và vun bồi sự sáng suốt đó. Và tận dụng sự sáng suốt đó. Thì tôi mới khai mở tất cả. Con thấy không? Những anh em về đây làm sửa căn nhà này kia kia nọ. Những người đó phải tận dụng sự sáng suốt của Ngài và thấy rõ rằng đây là một nơi của Thượng Đế ân ban. Và tôi tưởng trời, tôi thấy sức mạnh của trời luôn luôn làm đẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi hy sinh, đóng góp, cho nên nó mới thành tựu một nơi chúng ta ngồi đây. Đúng chưa? Nếu anh em không cố gắng và không có cái tinh thần nhắc nhủ của Thượng Đế và không thấy sự vô cùng của đấng cha lành và không thấy sự phục vụ vô cùng của Ngài thì làm sao mà thấy được ta trong tuyệt trẻ. Nhưng ngày hôm nay con biết con tuyệt trẻ, con biết con nuôi cái sự phản tắc đã là từ lâu. Chính mình làm, bây giờ mình phải tháo gỡ. Đã có cái kỹ thuật tháo gỡ là cái pháp tu này. Thì cố gắng, dù trồi lên trục xuống cũng phải ra này. À, người ta nói là bước hai bước bằng cách nào mới lên khỏi những nhưng mà mình bước mới chậm hơn cái chạy chân như mình la nữa ông nói chỉ vậy thử làm lại một lần nữa coi thì chúng ta đi được. Cái đó là một kỳ công, chẳng phải muốn quà, không phải đợi ông trời cho nữa, ông trời ban một lần một. Chúa đã ban ơn một lần một. Bây giờ con có đầy đủ tánh thôi do con quyết định, nếu không quyết định là tự hại là mình hết. Con hiểu không? Cố gắng đi. Tất cả những người ở đây thành công là do sự cố gắng, chứ không có phải là ý lại mà làm. Cái phần trên thì luôn luôn hộ độ chúng ta, mà ta cố gắng ta tới là ta mới hưởng được cái thành quả.
Anh đang hỏi về nếu mà mình hòa với tốt như xấu, như vậy mình cũng sẵn sàng có thể làm việc xấu một cách dễ dàng.
Mình không làm xấu, nhưng mà mình hòa là mình học cái nhẫn. Chứ không phải mình nhảy vô làm cái xấu, mình đã từ đó lên rồi mình đi tới làm chi. Thông cảm, cho nên mình hòa là hòa với cái tâm trạng của người đang làm điều xấu, và mình nhắc cho họ làm điều tốt trở lại. Cái ảnh hưởng họ mà không hòa họ làm sao ảnh hưởng họ được. Cho nên phải ở trong cái tình cảnh của họ mới giải thích họ hiểu được. Như mình chê họ không bao giờ cách nghĩa được.
Cái chứ mình là hàng ngày, bất cứ giờ phút nào cũng có thể thiền. Ta làm là cũng cần phải trước khi thiền tôi rửa chân. À, khi sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thì tôi cho cơ bản đó sai cho điều hòa. À, chứ không phải là cần trước khi thiền tôi phải rửa chân. Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ tôi muốn làm lúc nào thì. Lại làm cái exercise, làm cho mình tự dẹp cái tự ái. À mà vừa quỳ lại, như ở cái xã hội này, không có thì giờ đi thể thao này kia nọ. Mình quỳ lại và dẹp cho cái tự ái không này. Mà không có ma quỷ gì mà có thể xâm chiếm mình. Với một người hướng thiện và nhịn nhục, cởi mở, không có bị cái gì hết. Lấy mình trút ra, mình trút cái trượt ra. Lại làm cái exercise, làm cho mình tự dẹp cái tự ái. À mà vừa quỳ lại, như ở cái xã hội này, không có thì giờ đi thể thao này kia nọ. Mình quỳ lại và dẹp cho cái tự ái không này. Mà không có ma quỷ gì mà có thể xâm chiếm mình. Với một người hướng thiện và nhịn nhục, cởi mở, không có bị cái gì hết. Lấy mình trút ra, mình trút cái trượt ra.
Thì thôi là nhất cùng mình thấy nè. Cái đó ngồi quá lâu. Ngồi lâu ngồi như là khi mà cái biển nó hạ xuống cái đầu đó. Thì mình phải xả. Mà mình cố gắng mình ngồi nữa nó mới nhất. Khi mà cái biển nó nắm nó vừa. Nước đi lên. Thì đó là lúc đó mình đi. Mà nó càng ngày càng đi cao nó được biết nó gì giờ. Nhắm con mắt thì 5 phút 10 phút có thể đi xa lắm. Mà khi nó hồi lại nặng nó mình phải xả. Làm chí minh hay là xả ngủ giấc rồi ngồi dậy thường lại rồi nó không đi. Mình khác nó không đi. Nhưng nó không có lối thoát. Trình độ mình chưa tới chỗ đó. Còn ta ngồi hoài được hoài rồi đó là nó có chỗ thoát, nó có thay đổi, thay đổi, thay đổi. Thì nó không biết. Cái biển nó chưa có thông nó không biết. Nghĩa ăn cả lúc như mà nó vậy đó. Mấy người ăn thường thì cực dữ lắm. À.
Cái căn của con người
đó,
được ấn định vào lúc nào?
Căn là từ tâm đạo mà ra. Nhiên tự nhiên mà có. Mới tâm gốc của nó. Từ tự nhiên mà có.
Mỗi người có mỗi cái căn khác.
Mỗi khác, mỗi khác là tại vì nó dán căn. Nó làm có tội. Căn tôi lòng về thấy mỗi lúc mỗi khác. Nhưng mà mỗi khác rồi phải mỗi tu lên. Mà trở về trên đó là quân bình không học. À. Tăng ngọc như một thôi, chứ không kêu bằng hòa tăng với đại. Đại hồn vô sanh vô tử. Mà mình giúp đỡ đại hồn ra, mình sẽ trở về với đại hồn.
thì là cái nguyên điểm tinh quang mà nó hòa tan với thượng đế là mới về nguồn cội.
Chết hả? Thì bây giờ mình phải đi cho là nghiệp gì? Hồi đau mình xuống là mình nghịch thiên, bây giờ mình thuận thiên. Cái pháp linh thần chuyển này nó thuận thiên gia tộc. Còn mình nghịch thiên giả dân, người nào cũng sẽ chết hết. Thế thế gian giờ ai là không sẽ chết. Thì mình nghịch thiên. Còn mình tu mà mình thuận thiên thì đâu có sợ chết. Đâu có cái gì con yên, không có sợ chết. Ở thế gian họ, ai cũng sợ chết hết, tại vì nghịch thiên. Không biết đường về, không biết đường về là sợ chết. Còn người tu đã biết đường về thì đâu có sợ chết. Chết là chết, anh chứ nhìn. Nhưng mà khi rủ họ làm bậy, họ không thèm làm. Nhất định không làm. Khi mà thấy sáng suốt, thấy rõ mọi công việc là không bao giờ chịu làm bậy đâu.
Kính thưa thầy, chiều hôm nay tụi con có cái duyên may là được học cái mục bé tám của tuần này mà hơn cả trăm bạn đạo hội tụ lại với nhau để học hỏi. Rất là vui nhộn. Nhưng mà tụi con cũng được khi mà học tới cái câu mà nhập định xuất hồn để làm gì đó thầy, tụi con cũng có bàn cãi về vấn đề lên đảnh lễ Phật học đạo. Nhưng mà đa số chúng con ở đây hiện nay chưa có được lên đảnh lễ Phật học đạo, cho nên chúng con cũng hồi nãy cũng đồng ý là đi xin thầy giảng thêm về cái học đạo ở bên trên nó như thế nào và nó khác với cái học đạo trực tiếp với cái thầy dưới này nó khác như thế nào.
Khi mà chúng ta thiền và cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhập định, cũng như người mẹ mà lúc đẻ con hết không biết hồn vía gì hết, rồi thằng con nó ra làm cái gì, nó sẽ học hỏi trong cái xã hội mới những cái màu sắc. Nó ra đời là nó học màu sắc trước hết. Thì chúng ta về trên trời cũng vậy, thấy những cảnh đẹp vô cùng, muốn gì được nấy, sau nhập định mới xuất tới chỗ đó. Ta thiền mà còn nhớ cái xác, mà nhớ chuyện đời, nhớ chuyện bạn đạo, cái đó là hư. Quên xác, quên tất cả mọi sự thì chúng ta mới kêu bằng nhập định. Cho nên nhiều bạn đã cố công, bỏ công tu, đêm đêm tu, cũng có giấc thấy được bông hoa tốt đẹp. Sáng lại nhớ hoài, đó là đêm đó tôi đã được nhập định. Ngồi mà thấy rõ ràng mà không quên, đó là nhập định. Sự tiếp xúc ở bên trên, nhiều cõi trên nên cũng nhiều người ban chiếu một lần là thử thách một lần. Coi chúng ta có quyết tâm tu thiền nhập định không? Không nên nghe những sự hù nhát gì ở bên tai, nhập định đi tới mà thôi. Thì ánh sáng lần lần nó sẽ tỏa. Trước đó chúng ta mới thấy, ồ, thiên nhiên là gì? Cảnh đẹp vô song, có một không hai, ở thế gian không có thế nào mà học được. Thì đi tới đó thì chúng ta trí sáng tâm minh, cái gì thắc mắc chiếu giải cho chúng ta tức khắc. Ở thế gian chúng ta đi tìm sư học đạo, lên cõi đó là chúng ta có biết bao nhiêu ân sư. Cái gì mà chúng ta bị kẹt là có người tới phân giải rõ ràng, để cho chúng ta vui khỏe và nắm lấy vững chắc tu tiến, sửa đổi tánh tình ngay thẳng đàng hoàng, tốt tươi như cảnh trời đầy. Cho nên nhiều người Armstrong đã lên cung trăng, lên cung trăng về rồi tu tới bây giờ. Người Mỹ chưa vô chỗ tu tới bây giờ chứ đâu có làm ăn gì đâu. Thì thấy thế gian đô thị à, cái đó mới là thật. Thì mong đi về đó sướng hơn, đi tu. Người đầu tiên lên cung trăng đó, bây giờ về cũng tu. Ánh sáng lạ kỳ, không cần đèn đuốc, tự nhiên có ánh sáng tốt tươi như vậy. Cho nên bây giờ người Mỹ nhiều người cũng có đặt trước đi lên cung trăng ở. Nhiều người có, vừa rồi có ông 77 tuổi, ông cũng đi lên cung trăng rồi ông về. Lên rồi về lại. thì chúng ta đây tu rồi có ngày nào chúng ta sẽ đi tới. Chúng ta là người đã thực hành tại mặt đất, vượt biên là tìm chết để sống. Ngày nay chúng ta có hiện diện trên mặt đất và hội tụ thực hành cái pháp môn, trở về thật sự quê xưa chốn cũ thanh nhẹ của chính chúng ta, thì không còn bê trễ hơn những người khác. Chúng ta nghèo thật, nhưng mà tôi hành được chánh pháp thì chúng ta không có nghèo nữa. Thấy tâm thức vô cùng, thấy trời đất vô cùng, chúng ta đâu có nghèo. Chúng ta chỉ thực hành thanh nhẹ để nhận tất cả những sự thanh nhẹ của bề trên ban chiếu từ giờ phút khắc để tiến hóa càng ngày càng nhanh nhẹ, tốt tươi hơn.
Có hỏi rằng lúc con lái xe đi làm về mà con đường thì mặt tốt, ngồi không được cặp lưng lắm, cái cũng mặt tốt, ngồi con ngồi thiền về đêm thì khi mà làm pháp lưng làm từ thú hơi thở cho tới 12 hơi thở thì khi vậy có sợ ít không? Thầy bảo 6 hơi thở thì ngồi rồi, làm cẩn thận 6 hơi thở, thế có nghĩa là không hiểu. Hết chuyện làm pháp luân đó là lý đương nhiên phải làm rồi, thế nhưng mà cái niệm lục tự là phải liên tục niệm lục tự và có ở trên bộ đầu luôn luôn lúc nào cũng có, thì cũng bây giờ niệm mới dần dần kéo thân ngoài thì mới hợp được.
Bởi vì khi chúng ta niệm lục tự là đã ý thức rồi, tất cả đều nằm chung một nguyên lý, nam là lửa, môi không khí, a là nước, y là phát triển, đà là màu sắc vật lớn. Cảm hỏi cái cây qua này nó có không? Có, cái này nó cũng có. Không có nước lửa gió đó, không có tất cả. Thì chúng ta nằm hẳn trong nguyên lý đó và khai thông tận cùng của nguyên lý đó. Cho nên niệm, cái bản thể chúng ta cũng ở trong đó mà. Cho nên niệm, thường niệm, vô biệt niệm là mình tự khai thông lấy mình và mình chỉ nhớ cái nguyên căn sáng suốt hòa hợp với cả các con vũ trụ, thì lúc đó tâm chúng ta mới định. À, chứ không phải tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật khi tôi thấy hình ông Phật tôi mới niệm. Cái này không có định ông Phật. Bây giờ ông Phật ông ra hình chung. Chứ ông Phật ông nói mình tao ngồi ghế thì cao tao mới tu được. Không phải. Ông là một thái tử giàu có mà ông đi ra sự ông tu. Ông là từ cái nhân lừa mà đi tìm cái khổ. Mà vì ông biết sau cái khổ đó là cái hạnh phúc đời đời của việc. Cho nên ông đã thành đạo. Và ông đã quán thông sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên ông tự cứu ông và để ông ảnh hưởng cho chúng sanh. Cho ông nói ta tu thành đạo rồi ta sẽ đem chúng sanh lên thiên đàng. Ông có hứa câu nói đó. Ông nói nhân giai thành Phật là mỗi người phải trở về nguyên lai bổn tánh của ông. Để thâu đáo nguyên căn nguồn khổ. Và sự sáng suốt cả các con. Cho nên ông Phật là vô danh. Người nào cũng là có thể là thành Phật nếu họ chịu dồi mài và sửa chữa đó. Trở lại với nguyên lai bổn thân, thanh nhẹ. Vì chúng ta thấy cái bản thể của mọi người chúng ta ngồi đây là điều nước lửa do đất tứ đại hợp hợp. Không có nước không được, không có hơi nóng không được, không có hơi thở không được, không có cái xác này không có làm việc. Nhưng mà một thời gian nào thôi, học hết bài rồi phải ra đi. Có cái ông nào giỏi bằng ông võ sĩ, đánh một cái người ta chết nhưng mà ông cũng phải chết. Rồi có cái gì mạnh, ông nào mạnh hơn ông vua không? Đủ phương tiện mà cũng phải ra đi. Có ông vua nào mà sống trường sanh tại thế? Nhưng mà đây, nó nhận định đây là trường đại học của cả các con vũ trụ. Để cho tâm linh học hỏi cho tiên hôn. Mà học ở đâu? Học ngay gia đình chúng ta. Sự kích động và phản động thành này. Sự buồn tủi của tâm linh. Để cho chúng ta tích tâm. Ngoài cái này tôi còn cái gì chứ không đi để tôi sống như thế này. Có nghĩa lý gì trong ngày. Ăn ngủ ỉa tam đại sự. Làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Rồi tắt bạc mắt lờ. Rồi chết đi. Tôi không biết tôi ở đâu đến đây. Rồi tôi sẽ về đâu. Tôi học cho hết sách. Rồi tôi không biết tôi là ai. Có nghĩa lý gì tôi sống ở đây. Nhưng mà cái định luật của thượng đế đã cho chúng ta mượn cái xác. Và hồn của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Mượn cái xác này. Và hành trì trong cái xác này.
để quán thông cái sách này, hiểu tất cả nguyên năng của cả không vũ trụ từ trong ta mà. Họ phải khối óc con người xác nhận ông Phật, khối óc con người xác nhận ông tiên, khối óc con người xác nhận con ma, khối óc con người xác nhận Chúa thượng đế, phải không? Con người mà cái khối óc lộn xộn nó cũng chả biết Chúa Phật là, thấy không? Ngay đồng tiền nó đang xài hàng ngày nó cũng chưa biết giá trị đồng tiền để đổi chắc lấy cái gì. Nhưng mà nó tu, nó quán thông rồi, nó thấy đồng tiền là ngũ hành. Chỉ đổi kim mộc thủy hỏa thổ thôi, chứ đổi gì, xét đồng tiền không mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ cũng nằm trong đó. Nước lửa mua cái đồng hồ là chất sắt này. Thấy không? À, nó mua cái bàn là cái thay. Đó. Rồi mua nước uống. Mua cái gì cũng là ở đổi chắc, trao đổi để tiến hóa và để học hỏi xây dựng tâm linh. Rồi minh thiện ác mới đạt được quân vực. Mà con người không bất minh thiện ác làm sao đạt được quân vực. Đó, cho nên con người than khổ. Có cơ hội đi học cũng than khổ. Nhưng mà không biết đây là bề trên đang cho tôi có cơ hội tiến hóa. Tôi có cái thuyền bát nhã, cái xác này là cái thuyền đã đưa tôi tiếp từ kiến thức này đến kiến thức kia. Lúc tôi ra đời 10 tuổi tôi khác, 20 tuổi tôi khác, 30 tuổi tôi khác, 40 tuổi khác, 50-60 tuổi tôi bước qua biết bao nhiêu kiến thức để trụ tâm và để tìm ra nguyên lý của trời đất. Và tìm ra cái chân lý hai mặt không hư hỏng. Trong sanh có tử, bây giờ tôi sống ra làm con người một ngày nào tôi phải chết. Mà trong lịch tử có sanh. Chết rồi tôi phải học, tôi phải tiến hóa. Cho nên nhân quần tại thế gian càng ngày càng đông. Cây cỏ cũng tiến hóa, thú vật cũng tiến hóa, nhân loại cũng đang tiến hóa. À, là ai sắp đặt, phải thượng đế sắp đặt thôi. Nhưng mà con người bị lầm tham, sợ đói. Nào, trước kia tôi học ra trường $9,000 đủ rồi mà có 10,000 nó lại muốn con trăm. Vì nó tham, nó giữ lấy cái đó. Nó làm việc kinh tế không thông và sự yêu thương không có thực hiện được. Rồi nó đâm ra sợ đói. Vì sự giành giật của sự tăng tối ngu muội mà tạo ra bất ổn, bất hòa. Còn khi mà chúng ta quán thông được mọi sự việc của tất cả vạn sự khởi đầu bởi biết không, rồi một ngày nào đó có, các bạn thấy người ta chết đâu có ai mà nắm được cái ngón tay đâu. Nó buông thả hết rồi mới sao. Từ không đến rồi không đi. Thì mình có gì đâu mà mình phải lo. Thì mà có cái tình thương và đạo đức là cái quan. Là chúng ta vun bồi được tình thương và đạo đức là cái hàng rào an ninh đời đời bất diệt. Quan thông thiên đàng cả địa ngục. Và khai mở sự tâm tối của chúng. Biết thương yêu người khác là thương yêu chúng. Biết xây dựng cho người khác là xây dựng chúng. Đó là sống trong trật tự của càn khôn vũ trụ. À, cho nên nhiều người qua mê qua chấp. Nó đạo tôi hay hơn đạo kia. Thì thật muốn bước vào đạo phải lập lại trật tự của chúng. Chúng ta có đàng hoàng, chúng ta mới thấy giá trị của đạo. Mà chúng ta lôi thôi đi vô cái đạo nào thét rồi cũng là lôi thôi và không học được. À, người ta nói rõ, phân tích rõ như ban ngày mà không hiểu. À, rồi nói tôi đạo này là đạo chánh, anh là đạo tà. Rồi không biết cái chánh tà là sao, cái gì khi bật chánh mà cái gì khi không tà. Tà cho là ngu muội thì mọi người từ trong ngu muội mà ra, khoa học cũng từ trong ngu muội mà ra. Thế đâu có phải khi mà nó khôn ngoan, nó trọn lành, nó tạo khoa học làm chứ. Thì cái khoa học quyền bí là cái tâm thức, tiến triển của phần hồn. Cho nên người tu nó biết lập lại trật tự, nó thấy rõ cả. Còn không lập lại trật tự thì thôi. Mình là chủ của thể xác mà mất trật tự là mình là một người khùng đại thế mà thôi. Học giỏi gì giỏi cũng là một người khùng tại thế mà thôi. Vì mình không biết nguyên lai nguồn cội của mình. Thì cho mình là hay. Đó. Rồi đâm ra tạo khí giới giết lẫn nhau số cuộc rồi ăn đó. Đấy, anh thấy cái trận chiến nào cũng có hồng đập tử không? Hồng đập nữ là ăn năn á. À, mà đánh chi mà ăn năn. Vậy thì chúng ta bây giờ phải mở trận chiến ngay trong cái tiểu thiên địa này. Cái thể xác này nó có nhiều trận chiến hàng ngày. Ngồi đây mà nó cứ xâm chiến ta. Bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, chúng ta làm sao chiến thắng ta được. À, giáo dục mình
mình biết giáo dục con, giáo dục vợ, giáo dục chúng sanh mà không biết giáo dục mình. À, mình mất cả chúng sanh, mất cả vợ con mà mất cả mình. Thấy chưa? Phải trở về với mình thì mình sẽ có được. Nếu không trở về với mình thì không có bao giờ có được. Là hết. Cho nên nhiều người người ta tu thanh tịnh, người ta tại sao người ta dùng cái pháp thiền, người ta thanh tịnh, người ta yên ổn một nơi để chỉ để tìm cái nguyên năng sẵn có của họ và họ tự tin khả năng phát triển của chính họ để đem lại sự an bình cho nội thức thay vì là bỏ. Cho nên cảnh đời nó nhiều thắc mắc lắm, người chưa tu nghe qua rất thắc mắc. Nhưng mà người tu tu rồi thì thấy mình đối với ông trời, mình là một người lười biếng nhất ở thế gian. Không chỉ mình muốn hưởng, không chỉ là cảnh vật thiên nhiên mình muốn hưởng hết, tiền của mình muốn giữ hết, nhưng mà không bao giờ mình hành cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Giờ phút nào mình cần thì có Ngài trong tâm là hơi thở. Mọi người đều sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra. Kẻ mạnh người yếu cũng là chỉ sống trong một nhịp thở hít vô và thở ra mà thôi. Giàu thiệt giàu mà hít vô thở ra không được thì kể cũng như không. Thế lực thiệt đầy đủ mà hít vô thở ra không được thì cũng không làm được gì. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản sáng suốt và để thay chuyển tâm linh của chính mình. Để thấy rõ rằng giá trị của cả không vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta có cơ hội học để thức tâm và để quán thông cái bản năng của mình. Đó. Cái khả năng sẵn có của mình. Đó. Cho nên chúng ta là con nợ cả cả không vũ trụ. Chúng ta có chi nợ nhân quả. Mấy cái áo tóc của chúng ta bận mà chúng ta chưa biết làm điều tốt cho chúng sanh. Hẹn vô cùng. Cho nên thấy sự đoàn kết vô cùng của Thượng Đế và hào quang sáng chiếu của Ngài để ban cho vạn linh kết tụ và đem lại một tin lành cho mọi người để tỉnh thức. Thì chúng ta phải lập lại trật tự để đón nhận những cái đó và để khai triển những gì sáng suốt sẵn có của chúng ta đóng góp cả thực hiện chúng ta đây. Thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta phải đi. Bắt buộc phải chết. Tôi đã nói nghe là lúc mà giáng trần không ai muốn giáng, khi giáng phải khóc. Đứa con nít nào ra đời cũng phải khóc, không bằng lòng sống trong cái chỗ eo hẹp. Mà giới hạn thì chúng ta là con người bị giới hạn thật sự, cho nên nhiều khi buồn bực kia lắm. Rồi tới già rồi chúng ta sống gia trang cơ cực này khi kia nọ, lập cái gia trang đâu có ai muốn thế. Nhưng mà phải em rèn sẽ đi. Nán lại một phút mà để xin cái tội mà mình đã đắp tài sai lầm đối với gia trang cũng xin không được. Ai đi phạm tội không xin được. Cho nên hiểu rõ rệt mọi sự việc đó thì chúng ta nên bình tâm và lập lại thật lực. Về sự sống của chúng ta không có thiên nhiên, không có càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống. Thì không bao giờ chúng ta có thể cắt đứt cái sự liên lạc với cả càn khôn vũ trụ. Mà khi chúng ta biết được cái đó là chúng ta hãnh diện được làm con người. Để học từ kiến thức này tới kiến thức kia. Sinh sướng vô cùng, có cơ hội học hỏi. Nhưng mà chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Thực hiện tình thương và đạo đức. Để đối với mọi nơi, mọi giới. Thì cái tầm quan kiến của chúng ta càng ngày càng nới rộng và sáng suốt hơn. Cho nên rốt cuộc mọi người phải giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Cái của cải trong cái xác thân này không đem được cái gì đâu. Không có ai cho anh được.
Vui xuân ngày thứ nhì, cảm thấy ấm áp, sưởi ấm với tình thương, chân lại bằng điện. Mình lấy cái điện tự nhiên trong tâm thức của chúng ta, hòa hợp xây dựng cho nhau, lúc nào cũng ấm áp và dũng mãnh tu tiến. Giữa mùa đông mà chúng ta vẫn vui. Sống có hai ngày, cảm thấy như cả năm. Bất cứ những chuyện thắc mắc gì, giải bỏ hết. Thì mới rõ giá trị của tình thương và thương kiến. Mong đợi năm này tới tháng kia mà chỉ có vỏn vẹn 2 ngày thôi. Thấy vui, nụ cười mọi người tự động túm nở, thanh nhẹ. Thì mới thấy rõ phần hồn chúng ta là bất khuất, chịu tu là có tiếng, chịu sửa là có đẹp. Chịu tu là có tiếng, chịu sửa là có đẹp. Người hư sửa thành tốt, chỉ đẹp thôi, không có hư nữa. Càng ngày càng khỏe mạnh, vui khỏe với thiên nhiên, thì mới thấy thực chất của chính mình từ thiên nhiên đến và trở về với tự nhiên hồn nhiên là đúng cách. Các nơi cũng đã hướng tâm và nghĩ chúng ta đang lạnh lắm, nguy hiểm lắm. Cậu bé này đã dám cả gan đi trong mùa đông trong xứ Đức, không sợ lạnh, vẫn đi. Là sưởi ấm bằng gì? Sưởi ấm bằng thực chất của trời. Các bạn là một bức tranh trời, thể xác này là một bức tranh trời. Mà hướng tâm về sự thanh nhẹ vô cùng thì hội tụ lại sự ấm áp vô cùng. Chỗ lạnh lẽo như thế này mà chúng ta không có tham gia phát triển trí tâm được. Mỗi người hiểu một cách tùy theo trình độ phát triển sẵn có của chính mình. Không có ngừng nghỉ. Một lần các bạn tham gia phát triển trí tâm cũng như một năm đụng chạm mới hiểu được một chút đó thôi. Nên óc người nào cũng nhẹ, phải như vậy. Khắp các nơi cũng đều vậy. Ở Montreal trừ 35 độ vẫn ấm. Vì thương nhau, xây dựng cho nhau, cảm thấy ấm, cảm thấy mỗi người chúng ta là sứ giả hòa bình, có phận sự xây dựng cho giữa loài người và loài người, giữa tình người càng ngày càng tốt, thế giới mới đi tới đại đồng.